Thưa quý ông bà, anh chị em, loài người trên trần gian này có hai thứ đạo mà loài người phải vâng giữ. Thứ nhất là thiên đạo, tức là đạo thờ trời. Và thứ hai là nhân đạo, tức là dạy cách xử thế của con người với nhau. Đối với đấng tạo hóa, chúng ta phải giữ đạo trời, thờ trời, kính yêu trời và vâng lời trời. Còn đối với tha nhân, chúng ta phải giữ đạo làm con, đạo làm người. Đức Chúa Giêsu khi Ngài ở tại thế, Ngài dạy những người đương thời lúc bấy giờ phải giữ cả thiên đạo và nhân đạo. Khi một số luật gia tại Do Thái lúc bấy giờ đến hỏi Ngài, trong luật pháp của Mô-xe điều răn nào là lớn hơn hết, Đức Chúa Giêsu đáp rằng: ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý, hết sức mà yêu mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, ấy là điều răn thứ nhất và lớn hơn hết. Còn điều răn thứ hai đây cũng như vậy: ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình. Hết thảy luật pháp và lời tiên tri bởi hai điều răn đó mà ra. Rồi Đức Chúa Giêsu tiếp rằng: thật phải kính mến Chúa hết lòng, hết trí, hết sức và yêu kẻ lân cận như mình, ấy là hơn mọi của lễ thiêu và hết thảy của lễ. Kẻ lân cận của mình mà Chúa Giêsu nói đến ở đây là ai, thưa quý ông bà, anh chị em? Gần nhất đối với chúng ta là gia đình, có vợ chồng, có cha mẹ, con cái và anh em ruột thịt ở trong nhà. Xa hơn một chút thì có xóm giềng, có bạn bè, có tha nhân. Ở trong gia đình, căn bản phải có là bổn phận giữ đạo, gọi là đạo vợ chồng và đạo làm con. Nhân dịp lễ cha mẹ hôm nay mà Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Paris chúng tôi tổ chức, tôi muốn nhân cơ hội này để tôi và quý bạn xem học lời của Chúa, xem một người ở trong gia đình làm con phải giữ đạo làm con như thế nào. Kẻ lân cận gần gũi nhất của con cái, như tôi đã nói, là cha mẹ mình. Lời Chúa dạy: hãy yêu kẻ lân cận như mình, ấy là lớn hơn của lễ thiêu và các của lễ khác. Không có lễ của lễ nào làm cha mẹ thỏa lòng bằng cách là yêu thương cha mẹ mình, phải không thưa quý ông bà, anh chị em? Một người cha nọ đau nặng lắm, nằm trên giường bệnh, có bà vợ lớn tuổi và vợ già với đứa con gái chăm sóc ngày đêm. Đứa con trai lớn thì giàu có, đi làm ăn xa không trở về được, cho nên rất yêu thương cha mà gửi cho cha nào là thuốc men, nào là đồ ăn, nào là những vật quý giá khác để cho cha được an ủi. Một người hàng xóm tới thăm, thấy vậy thì nói với cụ già đang bệnh này rằng: cụ ơi, cụ có phước lớn quá. Hỏi phước là sao? Là cụ có đứa con trai yêu thương cụ quá, đã gửi thuốc men, đã gửi quà biếu cho cụ nhiều quá. Nhưng ông cụ nằm trên giường bệnh lắc đầu lia lịa, và ông nói phiều phào trong miệng rằng: nhưng lúc này tôi chỉ cần một ly nước, không cần của lễ, không cần thuốc men gì nữa, mà cần tình thương của con cái chăm sóc của mình mà thôi. Đức Chúa Giêsu phán rằng: ta ban cho các ngươi một điều răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu nhau như ta đã yêu các ngươi. Thế nào thì các ngươi phải yêu nhau thế ấy. Nếu các ngươi yêu nhau thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ biết các ngươi là môn đồ ta. Làm sao biết chúng ta là người tin Chúa, là môn đồ của Chúa? Thưa quý anh bạn chị em, chúng ta yêu thương nhau và người gần nhất chúng ta là yêu thương cha mẹ mình. Một người không yêu thương cha mẹ mình thì không xứng đáng làm con cái của Chúa, là người không xứng đáng làm môn đồ của Chúa. Nếu ai trong gia đình mà không yêu thương cha mẹ mình thì người đó thật không xứng đáng chút nào, phải không thưa quý bà anh chị em? Ở trong Timôthê nhì đoạn 5 câu 8, Phaolô nói gì? Ông nói rằng ví bằng có ai không săn sóc đến bà con mình, nhất là không săn sóc đến người nhà mình, ấy là người chối bỏ đức tin, lại xấu hơn người không tin nữa. Nếu chúng ta là con của Chúa mà chúng ta không yêu thương cha mẹ, săn sóc cha mẹ mình, thì chúng ta có phải là tin Chúa không? Chắc chắn là không. Và còn xấu hơn những người không tin nữa, lời của Chúa nói. Phao-lô nói gì? Dầu tôi nói được hết thiên loài người và thiên sứ, nhưng tôi không có tình yêu thương thì tôi chỉ như là chập chỏ vang tiếng, như đồng kêu lên chập chỏ vang tiếng mà thôi, làm ù tai người khác. Dầu tôi có ơn biết các sự màu nhiệm, nói các lời tiên tri như thế nào đi nữa, mà tôi không có tình yêu thương thì tôi chẳng ra gì cả. Dầu tôi bỏ cả gia tài của tôi để giúp cho kẻ nghèo, để cho thân mình chịu khổ chịu đốt, nhưng tôi không có tình yêu thương thì chẳng ích chi cho tôi cả. Tình yêu thương trên hết mọi sự, thưa quý ông bạn xem, trên cả nói được tiếng, các thứ tiếng loài người, các tiếng thiên sứ nữa, các lời tiên tri nữa, hơn những sự hiểu biết sâu nhiệm, và hơn cả bố thí nữa, thưa quý ông bạn xem. Tình yêu thương đó phải đặt vào yêu thương Chúa, yêu thương hội thánh, yêu thương anh em mình, và nhất là yêu thương cha mẹ của mình. Không yêu thương cha mẹ thì không xứng đáng gì cả, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Vào thời vua Minh Mạng, có hai cha con nhà kia ở nhà gần bên nhau. Người cha thì nghèo lắm, nhưng người con thì rất là giàu có. Người cha không được con cái mình yêu thương cho nên đói khổ. Một đêm kia, người cha lẻn qua nhà của con trai của mình để xúc gạo, ăn trộm gạo. Nghe tiếng rột rẹt, đứa con trai tưởng đâu có ăn trộm vào nhà, cho nên xách gậy và đứng sau lưng và đập tới tấp. Người cha ngã lăn ra chết. Bây giờ người con mới biết rằng đây là cha của mình. Lúc bây giờ các tòa án của huyện, của tỉnh đã xét xử ngày này qua ngày khác, và kết cục họ đã kết thúc phiên tòa và nói rằng đây là việc ngộ sát, không phải là cố ý giết người, cho nên họ tha bổng anh người con trai này. Và bản án này được gửi về Huế cho triều đình, và vua Minh Mạng duyệt xét lại tất cả. Và khi ông duyệt xét tới cái bản án này thì ông để cả đêm đọc tới đọc lui để suy nghĩ ra thế nào. Và ông nói rằng không được, đây không phải là tội giết người mà thôi, nhưng mà còn tội bất hiếu, tội không thương yêu cha, để cho cha nghèo đói mà mình giàu có. Vua Minh Mạng truyền lệnh là phải xử tử người con trai này. Vì ông nói rằng trước khi người con này đánh cha chết thì người con này đã bỏ đói cha và không thương yêu cha. Và bản án đó đã làm cho các thần dân lúc bấy giờ trong thời vua Minh Mạng đó rất là kính phục vua Minh Mạng. Thưa quý ông bà anh chị em, con cái không yêu thương cha mẹ để cha mẹ đói phải đi ăn trộm gạo của con là một điều khó xảy ra, phải không thưa quý ông bà chém? Nhưng mà có thật trong thời vua Minh Mạng đó quý ông bà anh chị em. Con cái phải yêu thương cha mẹ mình, yêu thương và làm cho cha mẹ mình sống đầy đủ vui sướng. Ở trong Timôthê thứ nhất đoạn 5 câu 8, Phao-lô nói gì? Ông nói rằng ví bằng có ai không săn sóc đến bà con mình, nhất là không săn sóc đến nhà mình, người ấy là chối bỏ đức tin và xấu hơn người không tin nữa. Rồi ông nói gì nữa? Và ông nói rằng nếu người đó mà không chăm sóc cha mẹ của mình, đúng không bà anh chị em, đọc khúc kinh thánh đó chúng ta thấy, thì người đó đáng bỏ rồi. Thưa quý ông bà anh chị em, tục ngữ Việt Nam chúng ta có câu công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Người con phải biết cái nghĩa của cha, của lòng thương của người mẹ mà yêu thương cha mẹ mình. Đừng bao giờ để cha mẹ mình sống khổ sở bên cạnh mình mà không ngó ngàng gì tới, như người con trai trong thời vui minh mạng này. Thưa quý bà anh chị em, đạo làm con chẳng những phải yêu thương cha mẹ nhưng còn phải biết ơn cha mẹ nữa. Nghĩa mẹ công cha rất là lớn lao và nặng nề. Chúng ta là con cái ở trong gia đình của cha mẹ, chúng ta cần phải biết ơn cha mẹ. Công cha nghĩa mẹ thật là rộng sâu lai láng, bao la lắm, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Quý ông bà anh chị em có nghe tục ngữ Việt Nam nói về công ơn cha mẹ không? Câu đó nói như thế này: công cha ba năm tình thâm lai láng, nghĩa mẹ đậm đà chín tháng cưu mang. Bên ước mẹ nằm, bên ráo mẹ lăn, biết lấy chi đền nghĩa khó khăn. Hai đứa mình lên non lấy đá xây lăng phụng thờ. Thấy tình yêu của cha của mẹ không thưa quý ông bà anh chị em? Cha cực khổ đi làm việc nuôi gia đình, còn người mẹ ngủ với con, thì cái chỗ nào mà khô để con nằm mà ướt thì mẹ lăn qua đó nằm. Có không quý ông bà anh chị em thấy có kinh nghiệm đó không? Có phải không thưa quý ông bà anh chị em? Người ta kể ra cha mẹ có chín ơn, có công ơn đối với con cái, gọi là cửu tự cù lao hay là chín chữ cù lao. Quý bà biết chín chữ cù lao đó là chín chữ gì không? Sinh cúc phủ xúc trưởng dục cố phục phúc. Có chín chữ. Có nghĩa là gì? Sinh là đẻ ra, cúc là nâng đỡ, phủ là vuốt ve, xúc là cho bú mớm, trưởng là nuôi cho lớn, dục là dạy dỗ, cố là trông nom, phục là tìm mọi cách để dạy con nên người, và phúc là gìn giữ con cái. Cha mẹ có ơn sinh thành bồng ẵm, nâng đỡ, vuốt ve, bú cho bú mớm, nuôi cho lớn, dạy dỗ trông nom, gìn giữ con cho nên người một thời gian rất là dài, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Cực khổ vô cùng, ai làm cha mẹ đều biết điều đó. Vì nhất là khi cha mẹ gặp con cái trong thời đau yếu, thì quý ông bà anh chị em kinh nghiệm biết rằng cha mẹ mình thức khuya dậy sớm cực khổ chăm sóc con cái, biết bao nhiêu là nặng nề khó nhọc, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Trong tập thơ Ngất Ngây Tình Chúa, nhà thơ Trần Nguyên Lâm Bửu đã viết như sau: chín chữ cù lao của mẹ cha, sinh ra cúc đỡ phủ đời ta, vuốt ve xúc mớm cho niên trưởng, dưỡng dục cố nuôi nghĩa đậm đà, phục phúc giữ gìn luôn quấn quýt suốt đời cha mẹ mối giao hòa. Làm con cửu tự cù lao ấy, hiếu kính ghi ơn giữ đạo nhà. Và tục ngữ Việt Nam còn nói nữa: lên cao mới biết non cao, nuôi con mới biết công lao mẹ hiền. Vì vậy làm con phải nhìn thấy cái khó, cái khổ, cái nặng nhọc của người cha người mẹ nuôi nấng con cái của mình như thế, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Tôi kể cho quý ông bà anh chị em một câu chuyện. Có một người đàn bà luôn luôn mang găng tay trong tay của mình. Từ ngày này qua năm khác, Đứa con nhỏ thấy mẹ mình luôn luôn mang găng tay, cho nên thắc mắc hỏi: "Mẹ ơi, sao ngày nào mẹ cũng mang găng tay như thế?" Thấy con hỏi mãi như vậy, những người mẹ thấy con mình nhỏ quá, không muốn trả lời và cho phớt lờ đi. Một ngày kia, đứa con đi chơi, không có ở nhà, bà mẹ mới tháo găng tay ra để làm việc rửa ráy ở trong nhà, rửa chén. Thế là đứa con về mà không cho hay trước. Nó vào trong nhà thấy mẹ mình cái bàn tay sần sùi, thật là xấu xí, các gân thì nổi lên và có những xương thì cong lên, xấu xí vô cùng. Nó nhìn thấy nó hoảng hụt, nó la lên: "Mẹ ơi, hãy mang găng tay vào đi, con sợ quá, con chịu không được." Bà mẹ mang găng tay vào, thưa quý ông bà chị em, rồi ngồi xuống mà khóc sướt mướt. Đứa con chạy lại ôm cổ mẹ mà nói rằng: "Mẹ ơi, tại sao mẹ khóc? Có chuyện gì mẹ nói cho con biết, tại sao mẹ mang găng tay như thế mà tới giờ phút này mẹ không cho con biết?" Bà mẹ nói với con rằng: "Con ơi, lúc con còn nhỏ, còn nằm ở trong nôi, mẹ để con ở trong nhà nằm ngủ, mẹ đi ra ngoài phơi quần áo. Khi mẹ quay trở vào thì thấy ngôi nhà cháy, lửa cháy phần phần lên. Mẹ vội vàng phóng vào trong ngọn lửa đó để ôm con để chạy ra. Mẹ không biết đau biết nóng, dầu lửa thế nào mẹ cũng không cảm thấy nóng. Nhưng khi ôm con ra rồi thì mẹ té xỉu vì lửa cháy cả bàn tay, cả thân thể của mẹ. Vì vậy mà mẹ mang găng tay này như thế đó con ạ." Đứa con này nói gì thưa quý bà cha em? "Mẹ ơi, con thương mẹ quá, mẹ yêu thương con quá, mẹ làm ơn cho con, cứu sống mạng sống của con. Bây giờ mẹ đừng mang găng tay nữa, mẹ hãy mở găng tay ra đi. Mỗi ngày con muốn nhìn thấy cái bàn tay sần sùi xấu xí của mẹ đó để cảm ơn mẹ đã cứu con, thương yêu con, và để con biết ơn mẹ mãi mãi." Thưa quý ông bà anh chị em, cha mẹ mình có biết bao nhiêu công ơn nuôi nấng dạy dỗ và hy sinh cả mạng sống của mình cho cuộc đời của mình nữa, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Vì vậy chúng ta phải luôn luôn nhớ ơn của cha mẹ mình. Nếu con cái trong gia đình mà không biết ơn cha mẹ mình thì bỏ rồi, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Đứa con đó không có xứng đáng gì nữa. Đạo làm con chẳng vẫn phải thương yêu cha mẹ, chẳng vẫn phải biết ơn cha mẹ, nhưng còn một điều nữa thưa quý ông bà anh chị em, đừng quên, đó là phải phụng dưỡng cha mẹ mình. Khi chúng ta lớn lên thì cũng là lúc cha mẹ mình bắt đầu già yếu, đau ốm, bệnh tật, chân yếu và đi đứng không vững vàng nữa. Đây là lúc mà đứa con trong gia đình cần phải phụng dưỡng cha mẹ mình, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Trong Kinh Thánh có nói đến bà Ruter. Quý ông bà anh chị em có đọc sách Ruter? Bà là một người ngoại bang dân Moab. Bà lấy chồng là người Israel, đồng với Orpa cũng lấy chồng người Israel. Bà Noami theo chồng qua sống ở bên Moab, rồi cưới vợ cho hai đứa con mình. Một thời gian sau, chồng của bà Naomi chết. Rồi cũng không lâu sau đó thì hai con trai của bà chết cả. Bây giờ cả bà và hai người dâu đều là vó bùa cả, sống chung với nhau. Một ngày kia bà nghe rằng ở tại Bethlehem, xứ Do Thái, quê hương của bà, Đức Chúa Trời đã ban phước cho lương thực dồi dào. Bà liền từ giã hai con dâu của mình, nói rằng: "Hai con ơi, hai con là người ngoại bang, là người Moab, hai con trở về quê hương xứ sở của cha ông của mình đi. Bây giờ mẹ một mình trở về quê hương Bethlehem xứ Do Thái. Ọt ba nghe như vậy thì trở về. Nhưng bà Ruter thì nói với mẹ rằng: mẹ đi đâu con đi đó, Đức Chúa Trời của mẹ là Đức Chúa Trời của con, con sẽ đi theo mẹ, hầu hạ mẹ và phụng dưỡng mẹ cho đến cuối cùng. Và bởi đó bà Ruter đi theo Naomi về Bethlehem. Và Bethlehem làm gì thưa quý bạn chứ? Mỗi ngày bà Ruter đi ra đồng ruộng mót lúa để về nuôi mẹ mình, thưa quý bạn chứ. Một nàng dâu mà yêu thương bà mẹ chồng như thế, nuôi nấng mẹ, chăm sóc mẹ, hy sinh cuộc đời mình đi mót lúa để nuôi mẹ, thưa quý bà anh chị em, cảm động quá phải không? Chúng ta có làm việc ấy cho cha mẹ mình không khi cha mẹ mình già yếu, thưa quý bà anh chị em? Quý bà anh chị em và tôi có phụng dưỡng cha mẹ của mình không, thưa quý bà anh chị em? Khi Đức Chúa Giêsu ở trần gian, Ngài luôn luôn phụng dưỡng cha mẹ của mình. Khi Joseph là chồng bà Mary mất sớm, Chúa Giêsu ở trong gia đình, Ngài phải làm thợ mộc để nuôi sống cả gia đình trong suốt những năm cho đến khi Ngài 30 tuổi. Và khi Chúa Giêsu đến, Ngài Đức Chúa Trời đã quyết định dân đời sống mình phải chết ở thập tự giá gánh tội cho loài người. Chúa Giêsu bị đóng đinh trên thập tự giá, tay chân bị đóng đinh, đầu rơm máu vì đội mão gai, sườn bị đâm thủng. Chúa Giêsu nhìn xuống dưới chân thập tự giá, thấy Mary mẹ của mình đang đứng đó khổ đau đầy nước mắt. Rồi Ngài nhìn qua một bên thì thấy có một môn đệ của mình là sứ đồ Giăng cũng đứng dưới chân thập tự giá. Chúa Giêsu nhìn bà Mary và nói rằng: mẹ ơi, kìa là con của mẹ, tức là Chúa Giêsu chỉ ông Giăng. Rồi Chúa Giêsu nhìn Giăng và nói rằng: Giăng ơi, đây là mẹ của ngươi, hãy thay ta chăm sóc mẹ của ta. Chúa Giêsu khi còn sống thì phụng dưỡng cha mẹ ở trong gia đình, và khi lên thập tự giá, Ngài cũng không quên sự phụng dưỡng mẹ của mình và giao lại cho đệ tử trung thành của mình để nuôi mẹ của mình. Và truyền thuyết nói rằng ông Giăng đã đem bà Mary qua Ê-phê-sô bên Tiểu Á khi ông quản nhiệm hội thánh tại Ê-phê-sô, và bà Mary đã chết ở tại Ê-phê-sô đó, thưa quý ông bà anh chị em. Chúa Giêsu để lại cho chúng ta gương phụng dưỡng cha mẹ là như thế. Lời Chúa dạy rằng con cháu trước hết phải học làm điều thảo với nhà riêng mình và báo đáp cha mẹ, vì đó đẹp lòng Đức Chúa Trời, như ở trong Ti-mô-thê thứ nhất đoạn 5 câu 4 câu 8 đã chép. Nếu chúng ta báo đáp cha mẹ mình điều đó đẹp lòng Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời sẽ ban phước cho chúng ta. Vì vậy mà lời của Chúa chép rằng hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được sống lâu trên đất mà Đức Chúa Trời ban cho ngươi. Rồi trong Tân Ước, Phao-lô lặp lại lời đó và nhắc lại rằng: hỡi kẻ làm con cái, hãy tôn kính cha mẹ ngươi. Ấy là điều răn thứ nhất có một lời hứa cặp theo, hầu cho ngươi được phước và sống lâu trên đất. Nếu chúng ta phụng dưỡng cha mẹ, hiếu kính cha mẹ, Đức Chúa Trời ban phước cho chúng ta làm một điều phải, điều đẹp lòng Đức Chúa Trời, thưa quý bà anh chị em. Tôi kể lại cho quý bà anh chị em câu chuyện xảy ra trong thời của vị vua nước Prussia tên là Frederick. Ông có một người hầu. Một ngày kia thì ông bấm chuông gọi người hầu, nhưng không thấy người hầu chạy tới. Ông lấy làm lạ, ra khỏi cửa và đến trước cửa người hầu. Ông nhìn thấy ở trong phòng người hầu đang gục đầu ngủ mê mà không hay biết gì cả. Vua rõn rẽn bước vào thì thấy trong túi của người hầu của mình có một cái bức thơ. Vua nhẹ nhàng rút bức thơ đó ra đọc, thì rõ ràng đây là bức thơ của mẹ của người hầu đã gửi cho người hầu của vua nói rằng: bà cảm ơn con trai của mình thật là nhiều, vì con trai của bà đã nhịn ăn nhịn khát, lấy tiền lương của mình gửi về để nuôi mẹ trong suốt những ngày tháng vừa qua. Nhà vua thấy vậy liền trở về phòng của mình, lấy một cái bao tiền, gọi là tiền ngày xưa gọi là ducat, đem đến lẳng lặng bỏ vào trong túi của người hầu này cùng bức thơ đó. Rồi nhà vua quay ra đứng trước cửa mà bấm chuông thật mạnh, bấm chuông thật mạnh. Người hầu này giật mình thức dậy chạy ra thấy vua. Vua nói rằng: ngươi ngủ ngon quá phải không? Anh hầu vàng này, hầu này vẻn lẻn và nói rằng: tâu vua, rồi ông thọt tay vào trong anh thọt tay vào trong túi, thấy một cái gói nặng và bức thơ. Anh run sợ và hòa khóc và nói với vua rằng: vua ơi, có người hại con, bởi vì con không có ăn trộm ăn cắp gì đâu mà tại sao có bó tiền ở trong túi của con, có người hại con. Vua nói gì: thưa quý bạn chăm, con ơi, nhiều khi Đức Chúa Trời sẽ làm những việc lớn cho những người đang ngủ nữa, con có biết không? Rồi vua nói rằng: bây giờ con đừng khóc nữa, đừng buồn nữa, con hãy lấy tiền này gửi về để cho mẹ con nuôi sống trong những ngày trên trần gian này, và cho ta gửi lời thăm mẹ con và nói rằng từ đây ta sẽ nuôi mẹ con và nuôi các con nữa. Quý bà thấy một người con hiếu thảo phụng dưỡng cha mẹ mà Đức Chúa Trời ban phước không, chẳng những được vua nuôi mẹ mà nuôi cả mình nữa, thưa quý bà cho em, thật là phước hạnh. Vì vậy con cái phải phụng dưỡng cha mẹ mình, đó là điều mà Đức Chúa Trời đẹp lòng, thưa quý ông bà anh chị em. Đạo làm con, như quý ông bà anh chị em vừa nghe, chẳng những là phải yêu thương cha mẹ, phải biết ơn cha mẹ, phải phụng dưỡng cha mẹ, nhưng mà còn gì nữa không, thưa quý ông bà anh chị em? Còn nữa, đó là phải vâng phục cha mẹ mình. Ở trong Thê Vê Sô mà chúng ta vừa nghe đọc đoạn 6 có một chép rằng: hỡi kẻ làm con cái, hãy vâng phục cha mẹ mình trong Chúa, vì điều đó là phải lắm. Rồi ở trong một sách khác, Cô Lô Xe đoạn 3 câu 20 chép rằng: hỡi kẻ làm con cái, hãy vâng phục cha mẹ mình, vì điều đó đẹp lòng Chúa. Một người vâng phục cha mẹ mình thì là một điều phải. Người vâng phục cha mẹ mình là người đẹp lòng Chúa. Nếu làm con cái mà chúng ta không vâng phục cha mẹ mình thì chúng ta làm một điều không phải. Chúng ta không thể sống đẹp lòng Chúa được, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Khi Đức Chúa Giêsu 12 tuổi, Ngài cùng cha mẹ lên đền thờ Jerusalem để thờ phượng Đức Chúa Trời. Và khi mãn ngày lễ, Mary và Joseph theo đoàn dân chạy hội trở về nhà. Dọc đường nhớ lại con 12 tuổi của mình không biết ở đâu, thất lạc rồi. Hai ông bà bèn trở lại đền thờ Jerusalem thì thấy Chúa Giêsu đang ngồi với các lãnh đạo nhà Do Thái, người Do Thái, để đàm luận trình bày về điều kỳ diệu của Đức Chúa Trời. Những người đó nghe ngạc nhiên lắm. Và từ đó thì Chúa Giêsu trở về Nazareth. Kinh Thánh nói gì thưa quý bạn chăm? Chịu lụy cha mẹ của mình. Chịu lụy có nghĩa là còn hơn vâng phục nữa, thưa quý bạn chăm, đặt dưới cái sự cai quản của cha mẹ mình hoàn toàn, theo cha mẹ của mình. Ngài chịu lụy cha mẹ mình. Bản tính tự nhiên của con trẻ là vâng lời cha mẹ, phải không thưa quý ông bà cho em? Coi cha mẹ là một mẫu mực. Nhưng khi chúng ta lớn lên, học hành, thành tài, đôi lúc chúng ta coi cha mẹ của mình như là một người bình thường, một người nhà quê chẳng hạn. Rồi chúng ta ít khi chịu vâng phục cha mẹ mình, phải không thưa quý ông bà cho em? Là con của Chúa chúng ta phải vâng phục mình cha mẹ mình, mà Kinh Thánh nói rằng là trong Chúa, nếu cha mẹ mình dạy những lời thích hiệp với lời của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh, theo đường lối của Đức Chúa Trời, thì chúng ta bắt buộc phải vâng phục theo cha mẹ của mình, bằng không chúng ta là những người không xứng đáng làm con cái ở trong gia đình nữa. Thưa quý ông bà anh chị em, có một thiếu niên nọ đi làm trên một chiếc tàu, anh làm thủy thủ trên một chiếc tàu. Lần đầu tiên anh đi làm cái nghề này, khi bước xuống chiếc thuyền và trước khi thuyền nhổ neo ra đi ngoài khơi, vị thuyền trưởng rót cho anh một ly rượu và bảo rằng bây giờ anh phải uống ly rượu này để khi ra khơi anh không bị lạnh, không bị cống. Người trai trẻ này nói rằng: thưa vị thuyền trưởng, xin thuyền trưởng tin nơi tôi sẽ cố gắng làm việc để không bị cống, không bị lạnh. Vị thuyền trưởng tức giận vỗ bàn và nói rằng: không có người nào mà xuống thuyền này mà lại cãi lệnh của tôi. Rồi thuyền trưởng đánh đập anh ta một cách tàn nhẫn, cột anh ta vào trong cột buồm đó suốt một đêm. Thưa quý ông bạn chứ. Và sáng hôm sau, vị thuyền trưởng này đến gặp cậu trai trẻ này nói rằng: bây giờ anh có chịu uống ly rượu này không? Cậu này nói rằng: thưa thuyền trưởng, dầu tôi có thể chết đi được nhưng tôi không bao giờ uống ly rượu này đâu. Vị thuyền trưởng hỏi tại sao, ông tức giận hỏi tại sao. Anh mới kể rằng: thưa thuyền trưởng, gia đình của tôi thật là khá giả, không phải nghèo khổ đi làm mướn với thuyền này cho thuyền trưởng đâu. Cha tôi có việc làm rất là tốt, lương bổng rất là cao, rất là hậu. Nhưng một ngày kia buổi chiều cha tôi đi làm về thì say khước say sưa dọc đường và về nhà thì còn không còn biết gì cả. Rồi những ngày sau, ngày nào cũng vậy, mỗi lần cha tôi đi làm việc về thì đều say khước không làm gì gì cả. Cuối cùng thì sợ không chấp nhận cha tôi nữa mà đuổi cha tôi không cho làm việc nữa. Gia đình tôi trở nên nghèo túng mà mẹ tôi bây giờ phải đảm đang mọi công việc để làm nuôi sống gia đình. Mẹ tôi cực khổ cần cù làm việc ngày đêm đến nỗi thân thể gầy yếu mỗi ngày và bệnh. Một ngày kia mẹ tôi sắp qua đời mới gọi tôi đến rằng: con ơi, hãy đặt tay của con vào tay của mẹ đây và hứa với mẹ rằng từ đây về sau con đừng theo cha của con nữa, đừng bao giờ hớp rượu nào, để cho con trở thành một người hữu dụng sau này. Và từ đó tôi hứa với mẹ tôi rằng tôi không bao giờ uống rượu. Bây giờ dẫu thiền trưởng có giết tôi cũng không uống nữa. Và khi thiền trưởng hay điều đó thì mới kêu tất cả những người ở trên tàu đến và nói rằng: ngay ngày hôm nay đừng có một người nào mà cám dỗ em này uống rượu, vì để cho em này làm tròn chữ hiếu đã hứa nguyện với mẹ mình, cho em vâng phục mình cha của mẹ mình cho đến cuối cùng. Em đó đã vâng phục mẹ mình phải không thưa quý bà anh chị em? Dầu sẵn sàng chết đi nữa cũng sẵn sàng vâng phục cha mẹ của mình. Thưa quý bà anh chị em, chúng ta là con cái, chúng ta làm điều đó không thưa quý bà anh chị em? Cha mẹ chúng ta đã dạy chúng ta điều gì, đã nói những gì, dạy dỗ chúng ta, lấy lời Chúa dạy chúng ta có vâng phục không thưa quý bà anh chị em? Làm con cái phải vâng phục mình cha mẹ mình ở trong Chúa. Đạo làm con, tôi nhắc lại, chẳng những phải yêu thương cha mẹ, phải biết ơn cha mẹ, phải phụng dưỡng cha mẹ, phải vâng phục cha mẹ, nhưng mà còn một điều nữa đây tôi muốn nói, đó là phải biết tôn kính cha mẹ mình. Tôn kính cha mẹ mình có nghĩa là sao? Lời Chúa dạy rằng: hỡi kẻ làm con cái, hãy tôn kính cha mẹ mình trong Chúa. Tôn kính có nghĩa là sao? Nghĩa là mình làm cho cha mẹ vui lòng, làm rạng danh cha mẹ, không làm điều gì để mà danh tiếng của cha mẹ mình để người ta khinh chê. Chúng ta phải làm rạng danh cha mẹ và đôi lúc chúng ta cũng phải che đậy lỗi lầm của cha mẹ mình nữa. Cha mẹ mình cũng là người với chúng ta. Hễ làm người thì ai cũng là bất toàn, nhân vô thập toàn, phải không thưa quý bà anh chị em? Chúng ta cũng có lỗi lầm, mà cha mẹ của ta, chúng ta cũng có lỗi lầm. Vì vậy làm con hãy có lòng yêu thương sốt sắng và che đậy tội lỗi cho mọi người, và trong đó có cha mẹ chúng ta. Quý bạn xem có thấy có một số con cái đi ra ngoài than phiền với người khác về cha mẹ mình không? Nếu tôi và quý bạn cha nghe điều đó thì chúng ta buồn lắm phải không? Cha mẹ bêu xấu, con cái bêu xấu cha mẹ của mình cho những người khác, làm điều đó không phải đâu. Hãy yêu thương cha mẹ mà gìn giữ thanh danh của cha mẹ mình, yêu mến và giấu đi, che đậy đi những điều thiếu sót của cha mẹ của mình. Quý bạn có đọc Kinh Thánh nghe chuyện của ông Noe. Ông Noe trồng nho nhiều lắm, ông làm rượu. Và một ngày kia ông uống rượu nhiều quá say sưa, đến nỗi mà ông nằm ở trong cái lều trại đó thì nóng quá, ông thổi quần áo ra hết trần trụi, nằm đó say sưa không biết gì cả. Đứa con trai tên là Cham đi vào trong nhà trại thấy vậy thì ông dường như là khinh dễ cha của mình, và ra ngoài nói với anh của mình là Sem và Japhet, nói rằng: hai anh ơi, anh em ơi, hãy vào coi cha mẹ mình kỳ cục quá, cha mẹ làm gì kỳ cục quá, xấu hổ quá, hãy vào coi. Nhưng mà hai anh này làm gì, thưa quý bạn cha em, hai anh em này làm gì? Lấy cái khăn thật là lớn đó thì vác ở trên vai mình đi ngược lại, đi ngược lại, và tới chỗ thì đắp cho cha mẹ mình, đắp cho cha mình để không nhìn thấy sự lõa lộ của người cha. Khi Noe thức dậy thì hay việc các con mình làm, thì ông bắt đầu trách cứ và rủa xả Cham, và nói rằng Cham sau này sẽ làm tôi mọi cho các anh em của mình. Rồi ông chúc phước cho ông Sem và ông Japhet. Người nào tôn kính cha mẹ mình thì được Đức Chúa Trời ban phước, thưa quý bà cha, như Kinh Thánh nói là sẽ được phước và sống lâu ở trên đất là như thế. Vì vậy, nhân ngày lễ cha mẹ hôm nay, tôi và quý bạn cha phải học lời của Chúa mà hãy kính mến cha mẹ của mình, tôn kính cha mẹ mình ở trong Chúa. Tôi kể câu chuyện chót. Có một người già kia, khi già yếu rồi thì biết mình không còn sống lâu nữa, mới ký giấy trao tất cả tài sản cho đứa con trai duy nhất của mình, rồi nói với con trai rằng: con trai ơi, ta giao tất cả tài sản cho con, bây giờ con nuôi cha cho tới ngày cuối cùng được không? Đứa con nói: được ba, con sẽ theo lời ba. Nhưng mà nuôi người cha được một ít lâu thì người dâu thấy rằng không có ổn, than phiền với người chồng rằng: anh ơi, không được đâu, để cha ở nhà mình như vậy không được đâu. Bây giờ em không có đồng ý nữa, bây giờ anh phải làm sao thì làm, em không biết đâu. Người chồng khổ sở lắm, biết làm sao, thưa quý mạnh cho em. Giàu có nhiều tài sản cha trao, nhưng mà anh này keo kiệt, không muốn đem tiền ra để nuôi cha. Mới quyết định là dẫn cha đến một cái nhà dưỡng lão lụp sụp nghèo nàn ở gần bên bờ trên triền núi. Một ngày nọ, hai cha con đi đến viện dưỡng lão. Dọc đường người cha ngồi xuống mà khóc rức nở, khóc thảm thiết nhưng chưa bao giờ thấy. Người con lương tâm bị cáo trách mà nghĩ rằng chắc mình để cha trong nhà lão nghèo thiếu đó, chắc cha buồn lắm, cha khóc. Nhưng một lúc sau cha định thần và nói rằng: con ơi, cha khóc không phải vì con đem cha vào trong nhà dưỡng lão nghèo đó đâu, nhưng cha khóc vì cha nhớ lại rằng 40 năm trước cha cũng đem ông nội con vào trong một nhà dưỡng lão nghèo nàn như thế. Bây giờ cha khóc vì cha nhớ lại rằng cha gieo giống gì thì cha cũng gặt giống nấy. Lời Chúa dạy rằng Đức Chúa Trời chẳng chịu khinh dễ đâu, nhưng ai gieo giống chi sẽ gặt giống nấy. Có bao nhiêu người già cả bây giờ than phiền con cái của mình không lo nghĩ tới mình. Tại sao mình có lo cho cha mẹ mình, ông bà mình trước không? Mình có lo cho những anh em của mình không? Đức Chúa Trời sẽ ban phước cho tất cả chúng ta là những người có lòng tôn kính cha mẹ mình. Thưa quý bà anh chị em, cầu xin Chúa cho ngày lễ cha mẹ hôm nay, mỗi chúng ta nhớ đến lời Chúa, đạo làm con phải yêu thương cha mẹ, phải biết ơn cha mẹ, phải phụng dưỡng cha mẹ, phải vâng lời cha mẹ và phải tôn kính cha mẹ mình. Cầu xin Đức Chúa Trời ban phước cho tôi và quý bà anh chị em trong ngày lễ này. Chúng ta cùng nhau đứng lên để cầu nguyện.